sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 564 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: gương sáng của các thành viên Thế vận hội, câu chuyện về mẫu ảnh Đức Mẹ, câu chuyện bà mẹ khó tính, câu chuyện niềm vui cho mọi người, cảm tạ của tang gia Kim Hà, thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích tâm thư tháng 8 của linh mục Phan Tất Hải dòng Chúa Cứu Thế nói về những gương sáng của Thế vận hội năm 2012 và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Mùa hè năm nay, từ ngày thứ Sáu 27 tháng 7 đến Chủ nhật 12 tháng 8, hầu như cả thế giới đều hướng về thủ đô London của Anh Quốc để theo dõi cuộc tranh tài Thế vận hội. Đây là biến cố thể thao lớn nhất trên thế giới, được tổ chức mỗi 4 năm một lần. Cuộc tranh tài Thế vận hội mùa hè lần thứ 30 này đã làm cho nước Anh tốn đến 9.3 tỷ bảng Anh, tức là vào khoảng 14 tỷ rưỡi Mỹ Kim, và quy tụ hơn 10.000 vận động viên đại diện cho 205 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một điều đáng đề cập ở đây đó là ban tổ chức Thế vận hội 2012 cũng không quên rằng nhiều vận động viên có tín ngưỡng, và vì thế trong làng Thế vận, họ đã cho xây 5 cơ sở làm nơi thờ phượng, và nhờ đến 193 vị tuyên úy thuộc các tôn giáo khác nhau để phục vụ nhu cầu thiêng liêng của 17.000 vận động viên và các viên chức của các phái đoàn tham dự. Đó là chưa kể đến các ngôi nhà thờ, nhà chùa, đền thờ trong vùng London dành cho mọi người trong kỳ Thế vận hội. Thế mới biết rằng người ta không thể nào tách rời thể thao khỏi cuộc sống, đức tin được. Vậy niềm tin có ý nghĩa như thế nào đối với các vận động viên? Trong cuộc tranh tài Thế vận hội, vận động viên nào cũng mong thắng được một tấm huy chương như là kết quả của bao nhiêu tháng ngày hy sinh và kiên trì tập luyện. Chắc chắn rằng điều không thể thiếu được trong sự thành công, nếu có, của các vận động viên là sự hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất của các chính phủ, của gia đình, bạn bè. Và trong nhiều trường hợp, điều không thể không nói đến là sự nâng đỡ của niềm tin tôn giáo. Ở đây chúng tôi có thể nêu ra một số trường hợp điển hình như sau.
Trước hết là em Kathy Lidecky, 15 tuổi, vận động viên trẻ nhất trong đoàn bơi lội nữ của Hoa Kỳ. Em đã đoạt huy chương vàng Thế vận hội trong cuộc thi bơi lội 800 mét. Em vừa học xong lớp 9 ở trường nữ trung học Sacred Heart ở thành phố Bethesda, tiểu bang Maryland. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo Catholic Standard của Tổng giáo phận Hoa Thịnh Đốn trước khi lên đường đi London dự Thế vận hội, em Lidecky đã nói em luôn đọc một kinh kính mừng trước các cuộc tranh tài. Em cũng cho biết, đức tin Công giáo mạnh mẽ đã giúp em tập trung vào Thiên Chúa, và đó là điều quan trọng nhất trong đời đối với em. Em nói, em cũng thích đi lễ hàng tuần, đó là một cơ hội lớn lao để suy nghĩ và gắn bó với Thiên Chúa. Kể từ lúc em được sinh ra, thì đức tin chiếm một phần quan trọng trong đời em. Một trường hợp khác là em Missy Spangling, 17 tuổi, nữ vận động viên bơi lội của Hoa Kỳ. Em đã đoạt được 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng trong các bộ môn bơi lội. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn của website Believe Darknet, em Spangling cho biết rằng em được nuôi dưỡng trong một gia đình không coi trọng vấn đề tôn giáo. Nhưng kể từ khi theo học lớp 9 ở trường trung học Resist Jesus của các linh mục tu sĩ dòng tên tại thành phố Aurora, tiểu bang Colorado, em cảm thấy bình an và biết rằng Thiên Chúa ở với em. Em Franklin nói, trong suốt 3 năm, mỗi ngày, niềm tin của em được tăng trưởng. Một trong những thời khắc thích thú nhất của em là được đi đến nguyện đường thật đẹp ở trong trường để bỏ giờ ra tâm sự với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn có mặt với em. Em nói với Ngài trước khi, trong khi và sau khi tập luyện, cũng như tranh tài. Em cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn. Em cảm ơn Chúa đã cho em tài năng và em hứa sẽ là tấm gương tốt cho các vận động viên trẻ trong các bộ môn thể thao. Còn em, Jordyn Weber, 17 tuổi, nữ vận động viên thể dục dụng cụ của Hoa Kỳ, đã cùng các bạn đoạt được huy chương vàng toàn đội, đến từ thành phố DeWitt, tiểu bang Michigan. Em thuộc một gia đình Công giáo. Trả lời cho tờ báo Faith Magazine của giáo phận Lansing, em cho biết em muốn nhìn đến khả năng về môn thể dục dụng cụ của em như là một món quà lớn mà Thiên Chúa ban cho. Nếu không có Chúa trong cuộc đời, em sẽ cảm thấy vô nghĩa. Cha mẹ em luôn nói rằng việc đi nhà thờ cùng với gia đình rất quan trọng. Đôi khi, vì thời khóa biểu khác nhau, gia đình em phải đi lễ khác giờ. Nhưng phần lớn, gia đình em cùng đi lễ chung. Đó là một thời gian dành cho gia đình hết sức đặc biệt và có nhiều ý nghĩa đối với em. Thật là quý hóa thay, những người trẻ đã biết được ý nghĩa của niềm tin trong cuộc đời mình là như thế nào. Mặc dầu còn trẻ, các em biết cho rằng cuộc sống của các em không thể nào tách rời khỏi niềm tin tôn giáo được. Điều đó, đối với các em, nói riêng, cũng như những người nổi tiếng khác, nói chung, thật không dễ dàng chút nào. Bởi vì danh tiếng thường đi kèm với những soi mói của dư luận, nhất là khi những luồng dư luận này thường không dung thứ sự xác tín và niềm tin tôn giáo của họ nơi công cộng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Mẫu ảnh Đức Mẹ, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Câu chuyện dưới đây là câu chuyện của một cô gái 23 tuổi thuộc Hội Con Đức Mẹ tại Pháp, thuật lại như một chứng từ sống động về tấm lòng từ ái của Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội đối với những ai hết lòng chạy đến kêu xin cùng mẹ. Vào năm 1939, một hôm tôi bị trượt chân trên sàn gỗ, một cái dầm đã xuyên lên từ dưới lòng bàn chân của tôi và tôi không tài nào rút ra được. Không bao lâu sau, cổ chân tôi sưng phù lên, đi bệnh viện chụp hình quang tuyến X thì lại không thấy gì cả, đành cứ để nguyên như thế. Sau 2 năm vẫn tiếp tục với công việc, tuy có chậm chạp hơn trước, tôi bỗng phải ngưng việc vì bàn chân đau dội lên. Bác sĩ bảo phải mổ, Sau một lần, hai lần rồi ba lần giải phẫu khốn khổ, vẫn không có kết quả khả quan. Tôi đau đớn kinh khủng, mặc dù đã chịu nằm yên một chỗ, vết thương không chịu lành và không ngớt ra mủ. Trong lúc đó, sức khỏe của tôi càng ngày càng sút giảm. Các bác sĩ bó tay, không còn hy vọng cứu chữa bàn chân tôi được nữa. Họ dự kiến một ca mổ trầm trọng hơn.
Nhưng phần mình, tôi đã đặt hết lòng cậy trông nơi người mẹ trên trời của tôi. Bởi vì dưới cõi thế này, tôi thấy rằng không còn ai có thể làm giảm cơn đau hoặc chữa lành cho tôi. Sau mỗi lần thay băng, tôi lại xin má tôi đặt mẫu ảnh mẹ hay làm phép lạ lên trên mu bàn chân tôi, và tôi đã cầu nguyện tha thiết xin mẹ cho tôi được lành bệnh, lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng ngày chạy đến kêu xin mẹ. Thế rồi, 3 năm sau khi bị tai nạn, Đức Mẹ đã đáp lại lòng cậy trông của tôi một cách tuyệt vời. Một buổi sáng, tự nhiên tôi thấy đau khủng khiếp, má tôi mở băng chân tôi ra xem, bà thấy một vật vàng vàng nằm trên bàn chân tôi. Bà lấy một miếng bông gòn chà nhẹ lên, thế là chiếc rằm gỗ dài 4 phân giống như một cây kim lớn tự động trồi lên. Nó đã đâm vào từ dưới lòng bàn chân, vậy mà giờ đây nó lại nhô ra phía trên mu bàn chân, đúng ngay chỗ má tôi thường đặt mẫu ảnh mẹ hay làm phép lạ. Bác sĩ đã từng giải phẫu cho tôi sau khi được mời đến khám lại cho tôi, đã tuyên bố rằng ở đây có sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa. Ông cho biết đáng lẽ tôi sắp phải giải phẫu lần thứ 4, cắt gân bàn chân hoặc tháo khớp, và chắc chắn tôi sẽ phải chịu cảnh tàn phế. Vậy mà,
kể từ ngày hôm ấy, tôi đã có thể đi làm trở lại như trước. Bàn chân không còn một chút đau đớn gì nữa. Tôi đã đến xin cha sở dâng một thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Với sự hiện diện của cả gia đình tôi, của bạn bè tôi, trong số các bạn trẻ hội con Đức Mẹ.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Bà mẹ khó tính nhất thế giới. Tôi có một bà mẹ khó tính nhất thế giới. Trong lúc đám con nít, những gia đình khác lấy kẹo bánh làm quà sáng, thì tôi phải điểm tâm bằng một bát cơm rang đơn giản. Đến trưa, đang khi chúng có thể được một tô phở, thì tôi lại vẫn cứ cơm canh, rau đậu như mọi ngày. Và như các bạn cũng đoán được đấy, bữa tối của tôi cũng khác chúng nữa, phải ngồi ăn đàng hoàng tại bàn cơm gia đình, chứ không được vừa ăn vừa xem tivi. Mẹ tôi lúc nào cũng khăng khăng muốn biết chúng tôi hiện đang ở đâu, cứ y như là chúng tôi đang bị tù giam hay quản thúc không bằng. Mẹ tôi buộc phải cho bà biết bạn bè chúng tôi là những ai, chúng tôi sắp đi đến những đâu, để làm gì, chơi cái gì. Bà cũng không quên ra lệnh giờ nào thì phải về lại nhà rồi. Tôi lấy làm xấu hổ khi phải thú nhận điều này. Mẹ tôi thật sự dám liều lĩnh vì phạm cả đến bộ luật lao động dành cho thiếu nhi, bởi bà đã buộc chúng tôi phải làm việc. Chúng tôi phải rửa chén, rửa bát, dọn chăn màn, giường chiếu, và phải biết nấu nướng bếp núc nữa cơ chứ. Tôi hình dung ra mẹ tôi phải thức thâu đêm để nghĩ ra đủ thứ chuyện để bắt con cái trong nhà phải làm. Mặt khác, mẹ tôi hễ cứ bắt đầu nói là một mực bắt chúng tôi phải nói sự thật, toàn bộ sự thật và không gì khác hơn ngoài sự thật, nghe cứ như là đang tuyên thệ trước tòa án tối cao vậy. Đến tuổi dậy thì, đời sống chúng tôi thiếu điều chịu không nổi, muốn điên lên được vì ngượng. Này nhé, mẹ tôi dứt khoát không cho bất cứ anh bạn trai nào của chúng tôi đến nhà. mà lại cứ đứng ngoài cửa bóp còi xe inh ỏi, mà phải gõ cửa tử tế, chào hỏi thưa gửi với người lớn trong nhà cho đàng hoàng lễ phép. Tôi còn quên chưa kể là lũ bạn của chúng tôi đã được phép hẹn hò ngay từ hồi mới lớn, trong khi đối với con cái chúng tôi trong nhà thì dứt khoát không được như thế bao giờ. Quả thật, mẹ tôi đã nuôi dưỡng cả đám chúng tôi theo lối nệ cổ, đâm ra không đứa nào trong chúng tôi bị bắt quả tang ăn cắp vặt trong cửa tiệm hàng hóa hay là chích chót, xì ke, ma túy. Và ai là người chúng tôi phải cảm ơn về chuyện này? Chắc chắn đó là bà mẹ khó tính của chúng tôi rồi, chứ còn ai vào đây nữa. Thế rồi, đến khi bản thân tôi đã có gia đình, tôi cũng đã cố gắng nuôi dạy các con của tôi y như vậy, để chúng biết luôn đứng thẳng người và ngẩng cao đầu hơn trong cuộc sống. Thú thật là, mọi người đâu có biết lòng dạ tôi đau đớn như thế nào khi tôi nghe các con tôi cũng sầm sì than vãn với nhau rằng tôi khó tính. Tôi xin cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một bà mẹ khó tính vào bậc nhất thế giới. Hằng ngày, chúng tôi vẫn thường nghe dư luận mọi người, kể cả các nhà giáo dục, các nhà xã hội học, các chính trị gia, tỏ ra bức xúc về điều gì đất nước chúng ta đang thật sự cần thiết phải có đây. Tôi xin long trọng phát biểu ngay, thưa tất cả quý vị, điều mà đất nước chúng ta hiện tại đang thật sự cần đến, đó là có được càng nhiều càng tốt những bà mẹ khó tính nhất thế giới, như bà mẹ của tôi.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Niềm vui cho mọi người. Mỗi ngày cứ vào buổi trưa, cụ già Thomas lại vào ngôi nhà nguyện nhỏ bé, ở lại đó nhiều nhất là 2 phút. Vâng, chỉ 2 phút thôi, rồi trở ra. Người giữ phòng thánh lấy làm thắc mắc, và một ngày kia đã chặn cụ Thomas lại để hỏi cho ra lẽ. Này ông Thomas, tại sao ông lại đến đây mỗi ngày? Cụ Thomas điềm đạm trả lời, tôi đến để cầu nguyện. Người bạn già nhăn mặt, không thể tin được. Thế ông đọc kinh gì mà lại chỉ trong có mấy phút đã xong? Cụ Thomas vẫn từ tốn giải thích, tôi chỉ là một lão già rốt nát. Tôi cầu nguyện với Chúa theo một cách thức riêng của tôi. Tôi nói, lạy Chúa Giêsu, này con đây, chính con là Thomas đây. Thế rồi tôi ra đi. Nhiều năm trôi qua, cụ Thomas ngày một trở nên quá già yếu và bệnh tật, phải vào bệnh viện ở khu dành cho người nghèo. Khi cụ sắp qua đời, một linh mục và một chị nữ tu y tá đến bên giường cụ, nhỏ nhẹ hỏi han, cụ ơi, cụ hãy nói cho chúng tôi biết, vì sao kể từ khi cụ nhập viện tế bần này, mọi sự bỗng trở nên tốt đẹp hơn, mọi người đều như cảm thấy hài lòng, hạnh phúc và thân thiện với nhau hơn. Cụ Thomas nhoẻn miệng cười, móm mém, thổ lộ. Tôi cũng không biết nữa, khi còn đi lại được, tôi cứ đi chỗ này, chỗ kia để thăm mọi người, chào hỏi, trò chuyện đôi chút. Đến khi liệt giường, tôi mời mọi người lại, kể chuyện tếu, chọc cho họ cười vui. Với Thomas thì mọi người phải luôn được hạnh phúc. Vị linh mục vẫn chưa thôi thắc mắc, nhưng còn phần cụ, nhờ đâu cụ có được hạnh phúc? Cụ Thomas hỏi ngược lại, thế thưa cha và thưa sơ, quý vị không cảm thấy hạnh phúc khi được người khác thăm viếng mỗi ngày sao? Vị linh mục ngẫm nghĩ rồi gật gù đồng ý. Cụ nói phải, thế nhưng ai đã đến thăm cụ mỗi ngày? Cụ Thomas tươi hẳn nét mặt trả lời, thưa cha, khi tôi bắt đầu vào bệnh viện này, tôi đã xin hai cái ghế, một cái dành cho cha hoặc cho sơ, còn cái kia dành cho Đức Giêsu. Trước đây tôi đến viếng Ngài ở nhà thờ, nhưng nay tôi đã phải nằm liệt giường, thì chính Đức Giêsu đã đến thăm tôi mỗi buổi trưa. Vị linh mục tròn xoe mắt kinh ngạc. Thế Đức Giêsu nói gì với cụ? Cụ Tô-ma hãnh diện trả lời: Này Tô-ma, chính Thầy đây, Giêsu của con đây. Và những ngày cuối cùng của cuộc đời qua đi, trước khi cụ Tô-ma qua đời, ai cũng nhìn thấy cụ luôn luôn mỉm cười, hạnh phúc.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần cảm tạ của tang gia gia đình Kim Hà. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Đức Giám mục Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá giáo phận Orange, California, Linh mục chính sứ Nguyễn Văn Luân, Linh mục phó sứ Vũ Ngọc Long, Linh mục Nguyễn Đức Minh thuộc giáo xứ La Vang, Linh mục Nguyễn Đức Trọng sáng lập đền thánh Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas, Linh mục Nguyễn Thái giám đốc Trung tâm Công giáo Việt Nam, Đức ông Phạm Quốc Tuấn cha chính sứ giáo xứ Thánh Linh, Linh mục Phạm Sĩ Hanh, Linh mục Trần Văn Hân, Linh mục Hoàng Kim Tâm và các linh mục đồng tế, Đan viện Sito Thánh Giuse tại Lucerne Valley, California, Đan viện Sito Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình, Việt Nam, Đan viện Sito Thánh Mẫu Thiên Phước Bãi Dầu, Việt Nam, Đan viện Biển Đức Thiên An Huế, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Quý vị linh mục và tu sĩ nam nữ ở khắp mọi nơi từ Việt Nam, Úc và Hoa Kỳ. Quý vị hòa thượng và thượng tọa chùa Bảo Quang Santa Ana, chùa Hoa Nghiêm Santa Ana và chùa Viên Thông Bellflower California. Các ban chấp hành các cộng đoàn và cộng đồng giáo phận Orange California, hội thừa tước viên thánh thể giáo xứ La Vang, hội Legio Mariae giáo xứ La Vang và giáo xứ Thánh Linh, huynh đoàn Đa Minh, Thánh Hoàng Lương Cảnh, giáo xứ Thánh Linh, phong trào Cusio thuộc giáo phận Orange, tổng hội hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima và tổng hội Đức Mẹ Mân Côi, phong trào canh tân đặc sủng giáo phận Orange, chi hội cao niên công giáo, cộng đoàn Thánh Giuse giáo xứ San Barbara, Hope Community Services thuộc Trung tâm Công giáo Việt Nam ở Santa Ana, Hội các bà mẹ công giáo giáo phận Orange, Hội bảo trợ nữ tu Việt Nam, nhóm thực hiện radio giờ của mẹ và ban biên tập website memaria.org, Hội bảo trợ đan viện Sito Thánh Mẫu Thiên Phước Bãi Dâu, Hội bảo trợ đan viện Thiên An Biển Đức Huế, nhóm cầu nguyện thánh thể giáo xứ Westminster, nhóm Cusio Agnes giáo xứ San Barbara và giáo xứ Đức Mẹ La Vang, nhóm học viên khóa tài chi gậy dưỡng sinh tại Trung tâm Công giáo Việt Nam, quý vị cựu giáo sư các trường Bạch Đằng, trường Thạnh Mỹ Tây, trường Tân Khoa, quý vị cựu sinh viên Đại học Kinh Thương Minh Đức, Sài Gòn, Việt Nam, quý vị cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế và Gia Long, Sài Gòn, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông, quý vị thông gia thân hữu, đồng nghiệp, thân nhân của đại gia đình chúng tôi đã đến thăm viếng, phân ưu, xin lễ, cầu nguyện, tặng vòng hoa, điện thoại và đã đến tham dự thánh lễ, đưa chân cũng như thánh lễ an táng để tiễn đưa người thân yêu của chúng tôi là cụ bà Teresa Phạm Thị Tố Nga đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân trên quý vị linh mục, quý nữ tu, quý dòng, hội đoàn và toàn thể quý vị. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ. Tang gia đồng bái tạ, đại diện tang gia Kim Hà và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin... Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Thuần Nguyễn đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày và trong các chuỗi kinh nguyện. Quỹ xã hội vẫn còn lại là 0 đồng.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết, quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin Mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin Mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy Mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kính kính Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm Mẹ Hội Thánh. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, nữ trinh vô nhiễm, Mẹ ơn Thánh, chúng con sắp mình trước nhan Mẹ để tôn vinh con chí thánh Mẹ và đón nhận ơn thương xót của Thiên Chúa. Chúng con không dám cậy công sức riêng mình, chỉ cậy vào lòng nhân từ trái tim vô nhiễm Mẹ mà kêu xin Mẹ cứu giúp và ban ơn thánh cho chúng con. Chúng con tin tưởng Mẹ nhận lời chúng con. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu, nữ vương đất thánh Mân Côi và Mẹ Hội Thánh, là nhiệm thể cho Kitô, chúng con cầu xin cho thế giới đang bị xâu xé bởi biết bao tranh chấp. Xin Mẹ ban ơn hòa thuận, bình an và mọi ơn dẫn đến sự cải hóa tâm hồn cho biết bao con cái Mẹ. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, nữ vương các thánh tông đồ, xin làm nảy nở chung quanh các bàn thờ thánh thể thật nhiều ơn gọi linh mục và thánh hiến, biết dùng đời sống thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ để thiết lập triều đại tình thương vinh quang con chí thánh Mẹ trên thế giới. Xin Mẹ đổ tràn ơn trời cho chúng con. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, Hội Thánh, xin cầu cho chúng con. Ôi Maria, Hoa Hồng Mầu Nhiệm, đấng vô nhiễm nguyên tội, đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục và các linh hồn thánh hiến. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.